Sư cô con kính chào toàn thể quý Phật tử.
Nam Di Đà Phật.
Thì Trần Hiếu cũng xin nhắc lại hôm qua thì ở chùa Xá Lợi thì đọc sách Ngài Ấn Quang thì thấy có hai điều. Thứ nhất là Ngài dạy là phải dạy con nít. Thì nghe thì thấy bình thường quá, tại sao Ngài cứ nhắc dạy con nít hoài. Thì bây giờ học riết thì biết Ngài thương chúng sanh lắm. Tại mình khổ là sanh con ra không có dạy, xong rồi cứ lo cho nó ăn mặc, rồi lớn lên lo cho nó thành tài lập gia đình, nó lo như vậy đó. Thì đâu có dạy nhân quả báo ứng thì nó đọa địa ngục rồi. Nó đọa rồi, không dạy nhân quả, nó làm ác thì nó lớn nó làm ác khuyên không nổi. Tại vì mình cơ bản Phật pháp, cơ bản làm người thiện nó không có đủ, cho nên là cái đứa nào nó có phước thì nó tự nó thiện, còn nó không có phước lành thì không có sự dạy dỗ đàng hoàng, thì thành ra là mình giết con của mình. Có nghĩa là con của mình sẽ đọa trong những cái đường ác sau này. Yeah. Bởi vậy lo ăn, lo mặc, lo cuộc sống đó, cái đó là bổn phận. Nhưng mà phải lo cái ngày lâm chung nó đi đâu, cái đó mới là chính xác. Phải lo, tại vì mình sanh nó ra đâu có để cho nó đọa trong đường ác được. Mà muốn không có đọa đó, phải từ 5 tuổi mà dạy, 4, 5 tuổi mà dạy. Dạy nhân quả báo ứng, dạy cái cách làm người, cách xử thế, lại dạy làm ác thì sẽ gặp quả báo. Nó dạy cho tới lớn một chút thì văn sao của tổ đọc cho nó nghe, hoặc là bắt nó đọc cho mình nghe rồi mình giải thích. Dạy chừng 10 năm tới 15, 16 tuổi thì nó hiểu được. Đó là thương con. Rồi không nỡ cho nó đi ba đường ác. Nếu nó có túc căn tốt, nó sẽ vãng sanh, nó làm bậc thánh, bậc hiền. Đó là thứ nhất. Thứ hai là thí dụ người Việt mình mà nhà nhà đều dạy con như thế, người Việt mình là người hạnh phúc nhất của nhân loại rồi. Nước Việt Nam mình là hạnh nhất rồi. Thì ai cũng như vậy hết, người mẹ nào cũng như vậy hết, thì đâu có ăn trộm ăn cướp nữa, hết rồi. Tại vì cái gốc ở đó, cho nên người xưa sống yên bình lắm, là tại vì Bồ Tát, Phật Bồ Tát, thánh nhân đầy khắp hết để mà hướng dẫn. Cho nên người bây giờ văn minh quá mà cái gốc đạo không có, cho nên hãy mà có một chút quyền hành liền ác tâm nó liền tới. Khi nghèo khổ thì không gì, chứ mà khó quyền lực thì khó khăn dữ lắm, rồi đọa. Thông minh là chết đọa. Cho nên là thương chúng sanh mà dạy cái này, thương chúng sanh lắm, là Ngài thương lắm. Có lẽ là thần thông Ngài thấy đời sau người đã mất cái gốc đạo rồi, chỉ đi vào văn minh thôi, cho nên là sa đọa nhiều lắm. Người vãng sanh và người thiện lành càng ngày sẽ càng ít đi. Tại vì đâu có học nhân quả, cho nên khi mà có quyền thì ăn hiếp người ta có đâu có sao, có ăn hiếp người ta có quả báo gì đâu. Mình có quyền mà hét ra lửa mà. Đó là tại vì cái gốc người mẹ không có học Phật pháp, rồi không có biết, sanh ra không biết. Mà một đất nước như vậy thì con lớn lên là bị người mẹ ảnh hưởng nhiều nhất, cho nên Ngài dạy con gái còn quan trọng hơn dạy con trai. Tại con gái thì sanh ra con mà người con bị người mẹ ảnh hưởng hầu như là rất rất nặng, người cha thì không nhiều lắm đâu. Mẹ mình mà tốt thì hiền từ, thì khi mà mang thai đó thì nó ướp cái tánh tình của người mẹ vào. Như ngài nói là mang thai mà mình giận đó, thì nó ướp cái giận vào con. Mình sân si, mình buồn thì sanh ra đứa con nó cười không nổi đó. Nó là ảnh hưởng lớn tới như thế. Cho nên lúc mang thai đó thì ngài dạy có cái gì buồn khổ đừng cho cái người mang thai biết, cái người chồng chịu hết giùm đi, gánh hết để cho em bé nó được thấm nhuần cái sự an lạc ở tâm linh người mẹ. Rồi người mẹ niệm Bồ Tát, niệm Phật cho nhiều thì con sanh ra tai nạn liền tiêu trừ, do cái công đức của người mẹ nó ướp ở trong cái thai đó. Nó quan trọng lắm. Đó là tuy nó có nhiều nạn nhưng mà do mẹ như vậy thì sanh ra nạn nó đã tan. Rồi lớn một chút, 5 tuổi đó dạy niệm Phật, niệm Bồ Tát. 5 tuổi là dạy rồi. Một ngày niệm vài chục câu đó, rồi học văn sao đó. Nếu mà chúng ta học cái này thì con cháu chúng ta đâu có vào ba ác đạo đó. Đó là nền tảng để mà cứu độ chúng sanh là ở chỗ này. Rồi đi xa hơn nữa, ngài nói là cái bí yếu tu đạo đó là chân thành cung kính. Nói như vậy, bí quyết tu hành là mấy cái chữ này. Nếu như mà lầm thành đến cùng cực đó thì vàng với đá nó cũng nứt luôn đó. Nó là cái tâm thành của con người cảm ứng tới chư Phật, chư Bồ Tát mạnh lắm. Mà con người đó chỉ biết lực của mình, không biết lực của Phật. Người nào sanh ra thì cũng biết là tự tin nơi mình, làm cái gì cũng đem về mình, chứ không biết lực bên ngoài. Cho nên khi tu thì niệm Phật không có cảm ứng. Tại vì biết mình thôi à, cho nên niệm Phật thì mình với Đức Phật cách xa lắm. Tuy có niệm Phật mà thấy ngài ở đâu xa, chẳng phải gần mình. Mà ngạn quan nó do không học giáo lý cho tới nơi, tới chốn. Không biết cái lực gia trì và cái sức mạnh là vô lượng vô biên. Ngài nói sức cái Đức Phật Di Đà, cái lực mà nhiếp thọ người niệm Phật là không có thể dùng chữ mà có thể giải thích nổi cái sự vi diệu đó. Mà chúng sanh không biết, cứ biết sức của mình, cho nên tuy có niệm Phật nó thấy xa lạnh nhạt với Phật quá, tại vì học không tới. Chứ nếu mà biết niệm một cái, mình niệm là Phật nghe mà cái sự gia trì mà tin tưởng được rồi đó, thì niệm liền thấy cảm ứng. Phải học chứ mấy không niệm giống như bị ngăn cách vậy, lòng tin không đủ. Nếu tin sâu thì say mê lắm, niệm Phật say mê lắm. Học thêm nữa, học thêm nữa là những cái ác trong tâm khó trừ vô cùng, phải học nhiều lắm. Rồi mà ngày hôm qua học để bỏ chứ không phải học để lấy, nó khác người thường. Người thường học càng ngày biết càng nhiều, học với ngày hôm qua càng ngày càng khờ. Thế mới hay, học để bỏ, học để xả. Nó ngược, học để buông xả mà. Buông xả thì biết cái gì nữa đâu, không có chứa gì hết đó. Cái tâm nó rỗng rang lắm, nó trống trơn vậy. Thì bây giờ đó mình đó, giống như cái áo dơ vậy, đủ thứ phiền não, đủ thứ nghiệp chướng hết đó, tham sân si đầy hết vậy. Cái tiếng Phật hiệu trì lên nó khó khăn, nhưng mà học tới một lúc thì tiếng Phật hiệu nó giữ vững rồi, niềm tin sâu sâu xa, không muốn đọa nữa, tự thương lấy mình. Thì tiếng Phật hiệu nó đủ sức để mà nó đứng ở trong tâm đó, thì từ từ mình sẽ thấy cái áo nó sạch từ từ vậy đó. Nó sạch từ từ những cái ác nghiệp, từ từ nó thuyên giảm. Thì như vậy càng ngày càng tu càng tiến bộ. Chứ không phải tu rồi nó hết được cái phiền não đó đâu. Không phải đâu. Mà do lãnh hội, như học như Chương Hiếu nói đó, mấy ngày thôi mình có thể biết được đó. Lãnh hội là nhìn thấu đó. Xong rồi hạ thủ thì lấy chữ chí thành làm gốc, lòng thành hướng về Đức Phật. Đừng có thắc mắc là tu sao mới đúng, mình tu dở ẹt cũng không có sao, hãy lòng thành là bản sanh. Tu ít tu nhiều, tu lâu tu chậm gì cũng vậy thôi, hãy lòng thành là cảm ứng. Nam mô Di Đà Phật. Dễ phải không? Nếu không Nguyễn Quang nói, thuyết pháp dễ, đứa con nít 3 tuổi cũng tu được. Thuyết pháp cao siêu, Phật Bồ Tát mới tu nổi. Nếu mà thuyết pháp cao siêu thì không có độ ai được. Cao tăng với trí tuệ mới tu được. Phải thuyết làm sao mà con bé, con nít nó cũng có thể vãng sanh được. Thì là đời mạt phải giảng như vậy. Thì Nguyễn Quang giảng như vậy. Giảng về lòng thành. Hay lắm, ai cũng tu được. Không thắc mắc gì cả. Còn nếu thắc mắc là tại tri kiến. Tri kiến à, là lắm tri nhiều kiến mà. Thành ra là rắc rối vô cùng. Các vị vui không? À, đúng lắm phải không? Giải tỏa cho mình. Tại vì con nít nó niệm cũng vãng sanh được nữa đó. Con két cũng có thể tu được. Nếu như mà nó khôn một chút á, dạy cho nó đưa hình Phật như cho nó nhìn, thí dụ vậy, dạy cho nó niệm đó. Thì Ngài Hư Vân nói ngày xưa ở trong chùa Ngài thì có con gà rất là dữ, nó đá hết con gà khác, đem về thì Ngài dạy cho nó niệm Phật. Ngài dạy đó thì nó ăn chay luôn, nó không ăn côn trùng luôn. Từ đó là nó kêu tiếng như Phật vậy đó, nó bay lên cây, nó giống như đọc ra tiếng Phật. Thì có một hôm có bị cái con chim lớn lắm giống diều hâu vậy bắt nó, thì gấp nó đi lên trên không đó, thì nó kêu tiếng Phật không ngừng luôn. Ngài nói con người không bằng con vật, nhiều khi thua con vật. Con vật mà dạy cho nó, mà tại vì Ngài là Bồ Tát, Ngài dạy thì nó chắc nó biết được. Tới chừng mà lâm chung đó, nó kêu Phật không vậy đó. Nó niệm liên tục đó, không phải thường đâu. Nó là dạy cho con vật còn vãng sanh được. Mình trí tuệ như thế này đó, cho nên học được thì sẽ giải thoát được thôi. Đâu có ai dở đâu. Chứ không phải cao siêu đâu. Cao siêu thì là cao tăng mới tu được. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng nứt nữa. Đó, giải như vậy. Giải lòng thành không thôi. Thật ít hơn là dối nhiều, khéo quá chẳng bằng vụng. Giống như sám hối lại 108 lại mà tâm cứ lo ra, đâu có muốn sám hối đâu, tại tội nhiều quá thì lại cho nó bớt, chứ về thì chứng nào thật đó thì không phải rồi. Không có phải rồi, không hết được. Nếu lòng thành con ăn năn, con muốn làm người tốt, con muốn bỏ hết lỗi lầm, lại xuống một cái là nó tan liền. Lòng thành mà ít thôi, lại ít thôi mà kết quả nó như thế đó, là ít nhưng mà nó là chân thành. Còn nếu mình giống như niệm Phật, niệm mấy chục năm vậy mà không có lòng thành, niệm hoài phiền não hoài vậy, không tiến bộ. Người ta niệm 1-2 năm rồi vãng sanh mà. Tại tim người ta lãnh hội, người ta muốn giải thoát rồi. Ông Hoàng Hàm Chi giữ chức đài đạo ở Ninh Ba và Thiệu Hưng, phát tâm ăn chay trường, khuyên mẹ cũng nên ăn chay, nhưng dọn thức ăn chay ra bà cụ ăn cơm thôi, không có ăn được đồ ăn. Hoàng Hàm Chi gửi thơ hỏi tôi phải làm phương cách nào, quan dạy ông hãy thay mẹ chí thành sám hối, thì để nghiệp tiêu thì cụ sẽ ăn chay được. Chưa đầy một tháng cụ ăn chay. Đó là người con chí thành đó, thì cảm ứng như thế. Người mẹ ăn không được mà người con lòng thành niệm Phật để mà giúp cho người mẹ liền có thể ăn chay. Đó là Hoàng Hàm Chi đó. Con gái ông Thích Tắc Châu 19 tuổi, hai mắt mất ánh sáng, đưa tay ngay trước mặt cũng chẳng thấy được, gửi thư đến báo khi ấy ông ta ở tại Tam Thánh Đường trên núi Phổ Đà, được tin liền vội về nhà, đưa đứa con gái sang Ni Am ở Hàng Châu. Quan bảo ông ta viết thư cho con gái khuyên cô ta chí thành niệm thánh hiệu Quán Âm. Chưa đầy một tháng cô đích thân viết thư báo tin bệnh đã lành. Là con mắt sắp mù rồi đó, đưa tay không thấy mà. Niệm Bồ Tát một tháng hết, không thể tưởng tượng. Mà là dùng chữ chí thành không, phải không? Nói tới, nói lui, nói hoài, nói vậy thôi. Cho nên là lật hết văn sao chỉ thấy như vậy đó. Dễ lắm đó, tu dễ lắm đó. Không khó đâu. Cho nên học cái này chân Hiếu vui quá. Tại chân Hiếu biết người của chúng ta sẽ giải thoát được. Chứ nếu mà cao quá chắc không dám đem ra giảng đâu. Giảng người ta còn sợ hơn. Cao quá chắc phải chờ Ngài Ứng Quang ra đời. mới dám giảng. Mà cái này thấp lắm, giảng thấp lắm mà. Thì thành ra là ai nghe cũng biết hết. Còn ngày xưa nhiều khi mình biết cách giảng, giảng hồi người ta khó quá, thầy ơi tu cũng nổi. Đó là tại người giảng sư không biết cách đó. Khó, giảng xong người ta tu cũng được. Không biết làm sao, khó quá thôi, cố gắng vậy. Còn cái này không phải đâu, cái này lòng thành. Cho nên là lòng thành tới cùng cực, vàng với đá cũng nứt luôn. Một phụ nữ từ năm 16 tuổi bị bệnh khí đông. Bệnh khí đông là trong bụng nó sanh ra hơi, rồi cái nó xông lên ngực khiến nó đau đớn lắm. Đông y cho rằng bệnh do nguồn gốc ăn cái thức ăn lạnh trong mùa hè khiến tỳ vị bị tổn thương. Đó là cái bệnh mà cái hơi nó dâng lên thì đau đớn, đau tới cùng cực luôn, đau lắm đó. Thì cái cô này 16 tuổi thì bị bệnh, mỗi ngày lên cơn 2-3 lượt, rồi lúc lên cơn đau gần muốn như mất mạng vậy đó. Năm nay đã là 56 tuổi, là 16, bệnh tới 56 là bao nhiêu năm? Bệnh 40 năm cái bệnh này. Năm nay 56 tuổi đến xin quy y, quan dạy bà ta chí thành niệm Quán Âm, đó là chí thành nữa, phải chí thành. Và cho một phương thuốc, tức là toa cai thuốc phiện ở trong bộ văn sao. Nhưng không thêm thuốc phiện, bà ta liền sắc một liều, vừa mới uống lần đầu đã không còn đau nữa. Chữa trị đủ thầy lẫn thuốc suốt 41 năm mà không sao dứt được căn bệnh dai dẳng ấy. Nay vừa uống thuốc có một lần, hoàn toàn bình phục. Trời ơi, uống có một lần thôi, hết bệnh. Nếu bà ta không chí thành niệm Bồ Tát thì đâu có gặp được cái phương thuốc này. Đó là do chí thành mà hết bệnh. Bệnh 40 năm thì đâu có ai trị nổi nữa. Tại trị thì đâu có để lâu tới như vậy. Mà niệm Bồ Tát uống thuốc có một lần hết bệnh. Mà cái chuyện như vậy nhiều lắm. Thầy Chấn Hiếu lựa đọc cho mình biết. Tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc là chuyện đúng như vậy. Cuộc đời của chúng ta phiền não nghiệp chướng gì hết rồi. Là do chí thành chứ không phải là niệm nhiều mà được đâu. Mà là lòng thành mới được. Niệm nhiều mà không có lòng thành, niệm lâu lắm cũng không có kết quả mấy đâu. Bởi vậy người ta tu vài năm vãng sanh là đúng lắm. Ba người này thì là dùng sức ít mà được hiệu quả lớn lao là vì lòng thành vậy. Đó, lại nói nữa, chữ này hay lắm phải không quý vị? Chúng sanh phải biết là dùng ít lắm, tu có một chút thôi là bệnh đã tan hết rồi. Rồi ông này đó, ông than không có cách nào chữa lành căn bệnh dây dưa của mẹ ông. Thì tại vì mẹ ông bệnh, ông lễ Phật nhiều lắm mà không hết, ông mới viết thơ cho ngài, ngài mới kể chuyện. Ông muốn niệm cho mẹ đó, quan trách sao ông không dùng niệm Phật để cầu cho mẹ tiêu nghiệp. Ông liền viết thơ trả lời: con lễ Phật biết bao nhiêu rồi, chẳng thấy hiệu nghiệm gì hết trơn. Thì ông ta viết thơ thì ngài bảo niệm Phật cho mẹ đi là mẹ sẽ hết bệnh. Rồi ông ta viết thơ trả lời: con lễ biết bao nhiêu lễ rồi, con không thấy hiệu nghiệm gì hết trơn. Lễ nhiều lắm rồi. Ông ta cũng làm đó, mà lễ nhiều lắm. Do vậy ngài hôm qua ngài nói thực ít hơn là dối nhiều. Nếu ông thật sự mà chân thật lễ bái trì tụng như thế, căn bệnh dây dưa mẹ ông chẳng lành, quan sẽ bị mù mắt đó. Nói cho ông biết là nhất định là sẽ hết đó, mà tại ông không đủ lòng thành thôi. Ông lại quá nhiều mà không đủ lòng thành, thì cho nên là giống như ông làm nhiều mà dối vậy, không có chân thật. Nếu mà ông chân thật làm mẹ ông không hết bệnh, tôi sẽ mù mắt. Cho ông biết là linh thiêng tới thế, tại vì ông chưa có đem hết tâm thành. Trời đất sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng xoay ngược hết đó. Nó như vậy làm gì có cái lẽ đó. Cho nên chân thành đó thì liền hết bệnh. Thì những người nào bệnh kinh niên, bệnh khó trị, nếu mà đem hết lòng thành niệm Phật Di Đà, niệm Quán Âm, làm sao không hết được. Mà tại vì các mình không biết đó, nhiều khi niệm có 1 tháng là nghi ngờ đủ thứ hết rồi, không tin, không có đủ lòng thành, cho nên chạy đủ loại thuốc mà không hết. Nếu mà biết như thế này, bệnh gì cũng không có ngại. Cả ung thư cũng có thể hết bệnh. Nếu không hết thì vãng sanh. Do bệnh mà vãng sanh. Bệnh là thầy dẫn đạo, là cái gì đó giúp cho chúng ta sanh trong hoa sen đó. Nếu không có bệnh thì mới khổ. Không có bệnh thì đâu có tới chùa, đi lang bang ở đâu. Không có khổ thì đâu có tìm đạo. Nhờ khổ mới đi tìm đường giải thoát. Khổ là cái gì đó sau này vãng sanh sẽ biết. Không có nó là tiêu rồi, kiếp này tiêu rồi. Là người học đạo biến khổ làm thầy để đi giải thoát. Là cái gì đó giống như người oán á, là thành người ân của mình. Oán là người ta chọc tức mình, ta chọc khổ mình. Vì vậy mình niệm Phật không ngừng vãng sanh Tây Phương nhờ mấy người này. Chứ họ thương quá, nhiều khi cũng giải đãi lắm. Đó là học đạo thì chuyển các pháp ác chuyển thành pháp thiện. Quan sợ ông chưa thấu hiểu ý cùng tột của một chữ thành, nên đặt pháp danh cho ông là Huệ Thành. Nó cũng là thành nữa. Đó là học như vậy vui phải quý vị? Dễ phải không? Sung sướng quá. Thì học như thế này, dạ, lòng thành nó đá vàng phải nứt mà. Chúng ta lòng thành niệm Phật 20-30 năm, tại sao không vãng sanh được? Nhất định nó vãng sanh rồi. Đó là cái bí yếu nào đó. Cho nên là không có nói là vọng tưởng ít, vọng tưởng nhiều, phiền não ít, phiền não nhiều, tu ít năm, tu nhiều năm, không có biết. Đó là hãy mà chí thành đó, thì niệm có một chút mà đã hết bệnh rồi, huống chi là niệm nhiều năm. Đó. Nhưng mà mở dấu ngoặc, khi mà niệm Phật không có khẩn thiết, không có lòng thành, thì vọng tưởng và những cái tâm tà vậy nó sẽ vào tâm. Khi nào mình thấy nó, mình biết lòng thành đó không đủ rồi. Ngạn Quang bảo nếu chí thành khẩn thiết đó, thì vọng tưởng không có sanh rồi đâu. Là nhất tâm đó, chí thành rồi vọng tưởng không có sanh luôn đó. Có nghĩa là vọng tưởng nhiều là hời hợt, hờ hững, tu hành ở ngoài da, không có chân thật. Nếu mà lòng thành niệm cho đàng hoàng đó thì niệm đi sẽ thấy. Niệm mà chân thật đó thì vọng tưởng không sanh ra. Mà Ngài nói hôn trầm cũng không có, không có chuyện buồn ngủ đâu. Buồn ngủ với lại vọng tưởng là do tu hời hợt. Mà tu hời hợt là tại nhìn không thấu, học đạo không hiểu. Chứ mình đâu có muốn hời hợt đâu, mình cũng muốn giải thoát vậy. Nhưng mà cái sự hiểu không tới. Thành ra là lúc hạ thủ thì bị như thế. Chứ mà hiểu tới thì đâu có bị. Ông đó dạy cho ông đặt tên ông là Huệ Thành. Liền biết ông... lòng thành của ông nằm trên ngọn bút, không phải nằm ở trong tâm. Ông viết sách thì thành tâm lắm, mà trong tâm thì không có thành gì hết. Trên ngòi bút thôi, cũng như mình tu trên cái miệng thôi. Thế mới khổ. Tâm chẳng có tu được, miệng thì tu giỏi quá trời. Đó là bởi vì mình nhìn mình mới thấy lỗi lầm. Lỗi lầm nhiều hết sức luôn, nhiều chịu không nổi. Mình chịu không nổi mình, đúng là ngu quá trời. Mình tu trên cái miệng, dạ, thì Ngài nói nè, ông chỉ là có lòng thành trên ngòi bút thôi, chứ trong tâm đâu có thành. Nếu mà ở nơi tâm á, nếu ở nơi tâm trọn chẳng đến nỗi tu trì, như thế mà hoàn toàn không có lợi ích gì đâu. Ông muốn sống làm học trò của thánh hiền, mất đi vào cõi cực lạc, cần phải hoàn toàn đem cái tướng hư giả mà vứt bỏ hết đi. Nó có nghĩa là những cái gì giả dối, những cái gì mà không phải thật tâm đó thì dục hết, mà phải đem tim ra mà tu. Thì Ngài nói là người chân thật tu hành đó là không phải tu cho người ta nhìn. Tu là vì thương mình kiếp sau, muốn giải thoát không muốn đọa, mà cái đó thấu hiểu sâu xa lắm. Tu vì muốn cho cha mẹ nhiều kiếp của mình không bị khổ nữa. Thường là mình tu để cho người ta nhìn, mới giàu là vậy đó. Ngài bảo là vứt bỏ hết đi. Đừng để tâm tầy cái này là pháp giải thoát chân thật lắm. Giả dối với người thì được, giả dối với Phật không được mà. Cái Phật Ngài biết. Giả dối ngày tiếp không được, ngày tiếp dẫn không được. Phải không? Cho nên là cứ cho mình dở ẹt cho rồi. Chê cũng được, miễn mình bây giờ lòng thành từ từ tăng trưởng. Không có bề ngoài chê mình đi, mà mình tốt, không cần đó. Vứt bỏ cái tướng bên ngoài, không cần. không cần người ta khen chê, không cần nó dục bỏ đó. Cần cái lỗi bên trong là mình với Đức Phật biết nhau đó. Dạ hết lá thơ này rồi. Giảng thư khác. Giảng cái bài hôm qua mới là hay, mà giờ nó trùng. Cái bài hôm qua nó hay lắm luôn.
Con chưa nghe.
Hay lắm.
Nghe đi nghe lại mới thấm. Con thì chưa nghe.
Dạ, nhưng mà thâu băng vô hơi kỳ kỳ. Thời giảng bài hôm qua thì giảng này để ông Đại Đức ông tu cả đời ông chưa làm nổi, nó khó vô cùng. Cái này là đi tới nơi tới chốn, tu giống như vậy 100 người hết 100 người vãng sanh luôn nếu mà tu theo cái này. Nó hay đó, như vậy mình giảng rồi mới thấy lỗi lầm của mình nó đầy hết, mình không chấp nhận nổi mình tệ quá. Bệnh là do oán nghiệp đời trước đó, nó là mình là báo thân, báo là nghiệp báo nó hình thành thành ra cái thân này. Thân này có bệnh là do cái nghiệp đời trước đã tạo, chẳng phải nghiệp đời này đâu, nhân quả nó như thế. Nhiều khi kiếp này mình cẩn thận lắm, ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận lắm mà nó sanh bệnh, đó là túc nghiệp mà nó bệnh. Còn có những người không hiểu, cứ ăn tùm lum tùm la thì là hiện nghiệp làm bệnh. Bởi vì biết túc nghiệp không biết hiện nghiệp đó. Có người nói bệnh là do túc nghiệp thôi, kệ cứ ăn đi, cái nghiệp đâu có tạo đâu mà bệnh. Nhưng mà hiện tại đang tạo cái nghiệp mới, cái nghiệp bệnh là mới tạo tức thì, nhiều khi nó quả tới liền. Đó là nó vì tệ lắm. Nghiệp nó khó mà có thể giải thích lắm. Bởi vậy nói là nếu mà nói túc nghiệp rồi thì mình đâu có sợ, đâu có lo, nhưng mà cũng phải ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đàng hoàng. Tại ăn uống ngủ nghỉ bây giờ là hiện nghiệp đang tạo, tạo không khéo thì nó bệnh ngay bây giờ luôn, sáng tạo chiều bệnh luôn. Cho nên cũng phải biết hiện nghiệp quan trọng lắm. Mà ở đây á, ngài nói chữ oán á, là cái chữ oán á là người Tàu, mà cũng có người hiểu sai viết chữ oan, là oan gia đó. Oan gia là không có đúng, ngài cũng quan nó chữ oán mới đúng. Oán là oán thù, là nghiệp ác đó. Người bây giờ, người Nam đọc thành quan gia luôn, nó sai, sai xa lắm. Nó là oán gia mới đúng. Bởi vì mình phục nguyện với Đức Phật là cầu nguyện cho quan gia mình trái chủ đó, không phải là quan gia mà là oán gia trái chủ mới đúng. Phục nguyện như vậy nó mới đúng. Oán đó, chữ oán là oán thù đó, chứ không phải là quan đâu. Không phải là oan đâu. Oan là oan khuất, không phải đâu. Mà bởi vì phục nguyện thì là cầu nguyện cho oán gia trái chủ. Yeah, chữ là như thế. Bệnh là do oán nghiệp, mà đừng nói thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa, mà thần tiên cũng không cách nào mà chữa được đâu. Nó là những cái bệnh oán gia đó, là oán nghiệp tiền kiếp nó khảo đó, thì dù cho cõi trời mà có đem thuốc trời xuống cũng không hết bệnh. Đó là định nghiệp của chúng sanh, chư Phật cũng khó mà chuyển được, dùng bao nhiêu thần thông cũng không được đâu. Hãy tạo là nó ra như thế. Cho nên là ở tiền kiếp may mắn không tạo thì kiếp này không bệnh, chứ không phải hên đâu, không phải vậy đâu. Do kiếp trước nó thương mình, nó biết làm thiện, kiếp này nó mới được cái quả báo như thế. Cho nên khi biết rồi không có cao ngạo, thấy người ta bệnh cũng không có cao ngạo. Mấy mình cao ngạo, mình ý đi tôi phước lắm. Đó là kiếp trước hên thôi. Kiếp này mà tạo ác thì phước còn cái gì nữa. Kiếp sau thì người ta bệnh kiếp này, kiếp sau người ta sanh ra ta hết bệnh, để kiếp này người ta tốt, kiếp sau tới phiên mình. Nó là như thế. Cho nên thương kiếp sau, nhìn thấu nhân quả. Nhìn thấu nhân quả thì bây giờ tạo một chút ác thì là tự hại mình rồi, giống như là lấy đồ đập vô thân rồi. Đúng phải không? Mà mình cứ đập miết rồi phải vậy. Là tham sân si đó, nó đập vô thân mình, mà tại vì nó chưa có quả báo thôi. Tới lúc nó tới rồi mình mới biết, hòa, mấy chư Phật Bồ Tát giác ngộ sâu xa, không làm như thế đâu. Không làm như thế, không tự hại mình đâu. Đó là thầy thấu hiểu cái nhân quả. Cái chữ này lợi hại lắm, nhân quả đó. Bởi vậy là đã tạo ác nghiệp rồi đó thì dù cho thần tiên cũng không cứu được bệnh này. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập dùng tâm chí thành khẩn thiết, xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước sẽ do Phật hiệu mà mau chóng sanh ra, tránh xa, kế đến họ được nương vào Phật lực, thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên, vẫn ràng buộc y như cũ. Đó. Nên bây giờ đó, bệnh mà trầm kha là thuốc trời cũng thuốc tiên cũng không trị được, thì chỉ có A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật mà lòng thành là rất thành tâm, rất khẩn thiết, thì oán nghiệp nó liền tan. Oán nghiệp tan thì hết bệnh, quý vị. Đó là thuốc A Di Đà, thuốc của Phật đó. Bởi vì Ngạn Quang nói người tu hành mà đã thành tâm đó thì không có cần uống thuốc đó. Hãy bệnh là niệm là hết, bệnh niệm là hết, khỏi uống thuốc cũng hết mà. Tại vì nghiệp bệnh là do nghiệp mà tạo mà thành, mà niệm Phật thì tan nghiệp, mà phải chí thành kìa, thì tan nghiệp thì thân tự khỏe. Đạo lý là bây giờ thuốc A Di Đà là như vậy, mà phải dùng cho đúng là chữ chí thành, dùng không đúng niệm không hết bệnh đâu. Nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi, từ nay tu tập đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ thôi, trái nghịch với Phật. Bởi vậy là muốn hết bệnh mà không sửa lỗi, niệm Phật thì niệm, mà ác thì cứ làm, không chịu sửa lỗi, mà lòng thành thì không đủ. Tại lòng thành không đủ thì ác nó mới khởi được, nó thường là như thế. Cái này á, mình tu lâu lắm mới làm ra được đó. Từ tại vì ác tâm của mình nó cứ đầy ở trong đó, mà lòng thành không đủ thì ác tâm nó vào thì mình chỉ có tương ưng với loài quỷ, loài ma thôi, chứ không tương ưng với Phật được. Tại vì ma quỷ nó mới có tham sân si. Cho nên là mình giống như cơ bản mình đã sai, cho nên dù cho có tu mà không chịu sửa lỗi, ác tâm như là tham sân si, giận hờn quá, tham lam quá đó, thì thành ra là mình nghịch với Đức Phật. Dẫu có niệm Phật cũng không có cảm ứng mấy đâu, bệnh không hết. Cho nên là cái người vãng sanh là trông như gương vậy đó, không có tì vết đâu. Muốn làm như thế cũng là do lòng thành mà ra, mà lãnh hội sâu xa nhân quả, không muốn mình khổ nữa thì ác nó đoạn hết, và đoạn ác tu thiện đó khó gì lắm. Nhưng mà nếu làm được một phần là mình pháp hỷ thêm phần, bỏ ác được một phần vui thêm phần, chánh niệm nó thêm phần, người mình an lạc thêm phần. Nếu bỏ chưa được phần nào, dù có niệm Phật cũng thấy cách xa dữ lắm, không an lạc được. Đúng không quý vị? Cái ác tâm trong tâm ghê lắm, nó phá cái căn lành của mình. Mà nhìn thấy nó được, nó khởi nhanh lắm. Nói một cái mình giận liền, nó khởi ghê lắm. Nó ghê lắm, nó nói vậy đó. Phải cẩn thận lắm, gọi là tu hành cẩn thận. Mà nếu có lòng thành thì như Ngài nói, nó khởi không được. Vừa nó khởi lên cái mình nhớ Đức Phật, mình lo lòng thành với mình đối với Đức Phật, nó tan. Còn nếu mình không khéo, bởi vì niệm Phật phải niệm nhiều là như vậy, chứ không khéo nó vô phá hết, làm cho mình với Đức Phật cách xa, bệnh cũng không hết nữa. À, ở dưới đây dạy bây giờ này, cái này hay mà khó. Khó nhưng mà hãy làm thì sẽ tiến bộ từng phần, mình sẽ thấy được đó. Cái ác tâm trong người mình bớt thì mình vui à. Bớt một phần mình vui một phần, đắc công phu một phần. Mà nó hết rồi vãng sanh Tây Phương chắc lắm. Tại vì hiên ngang mà, gọi là tâm mình trong sáng, không có sợ hãi, tới gần Đức Phật lắm. Còn nếu mình có tì vết, mình tự cách ngăn, Ngài đẹp lắm, Ngài thanh tịnh lắm, mình tới không được. Đó là tại mình không có chịu hạ thủ đó. Tâm mình chẳng thành chẳng chánh không phải là Phật không linh đâu. Tại tâm của ông không có chân thành. Ông tu mà ông sám hối không có chân thành, nó như vậy đó. Chứ không phải Phật không linh. Bởi vì người ta hạ thủ muốn vãng sanh đó, bao nhiêu sức người ta làm. Bởi vì nó đoạn ác tu thiện thì người ta đoạn ác. Nó nói là thành tâm với Phật, ta thành tâm, ác gì người ta cũng không để tâm nữa. Thì cái người như thế đó, mình nhìn đó, trong sạch lắm, mà thanh tịnh lắm, không có phiền não đâu. thì tu như thế, tu ít thôi đã tương ưng với Đức Phật. Chứ làm ác không thì như Chân Hiếu nói, ác là cái miệng bốn là ai cũng biết rồi đó, thân thì ba, ý là ba. Cái miệng thì người tu chúng ta chắc là giữ được hết rồi, đâu có thị phi gì nữa. Còn thì phải tu Bồ Đề Tâm mới bớt được. Thương thì Bồ Đề Tâm đó, thương là không có phân biệt. Thấy người ta tàn tật, người ta nghèo cùng ăn xin, người ta xấu lắm cũng thương như là cái người giàu có, thương như mẹ của mình vậy đó. Phải thương vậy đó, không có phân biệt. Thì như vậy thì đâu có thị phi nữa. Cái người mà người ta xấu á, thì bao nhiêu người chụm để nói xấu người đó, mình thương. Mình thương thì mình đối xử như cái người thanh tịnh vậy đó. Bồ Đề Tâm là vậy mà. Thì mình đâu có thị phi. Cho mình còn phân biệt, người này tốt mình tới gần mình chơi, người này không tốt mình không chơi, cho nên mình mới bị thị phi đó. Còn người nào mình cũng thương hết thì mình là trung dung hết rồi. Người nào mình cũng thương hết, giỏi mấy cũng thương, mà dở mấy cũng thương, bình đẳng hết. Không phải là có tật hay cái gì rồi cái mình xa lánh đó, mình cũng tới gần niềm nở, cũng thương như vậy đó. Thì cái thị phi nó sẽ tan, mà cái ác tâm nó sẽ tan. Mà Bồ Đề Tâm nó mạnh lắm, khi mà vì chúng sanh tu vãng sanh phẩm cao lắm, nó mạnh lắm, tại sức mạnh lắm. Đó là chư Phật Bồ Tát dạy mà, các ngài đều vậy hết rồi. Còn mình phân biệt quá cho nên thành ra là không giống. Có cái ông đó hỏi Nhãn Quang, trong đạo tràng của con có cái ông nó giàu lắm, giàu nứt tường luôn á. Niệm Phật, đi niệm Phật chịu khó lắm, mà có một cái không chịu bố thí, có được không? Hỏi Nhãn Quang vậy đó. Ông giàu nứt tường ấy, không phải giàu thường đâu, mà chịu khó vào đạo tràng tu, mà nhất định không bố thí, đồng cũng không bố thí luôn á. Thì tu vậy được không? Giảng sanh được không? Nhãn Quang nói thì phải đọa ngạ quỷ trước rồi mới tính. Nói một cái mình sợ gần chết luôn. Tại vì bổn sẻn, tham tiền kiểu như thế mà đòi vãng sanh thì tiền nó đi trước Phật rồi, làm sao mà. Tại vì giàu tới nứt tường mà đồng cũng không chịu bố thí thì là tham tiền quá nặng rồi. Thì làm sao mà vãng sanh được? Thì tham như thế thì là khí phần của ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó tham vậy đó. Thì đọa ngạ quỷ xong rồi đó thì cái tiếng Phật hiệu bây giờ nó mới tới. Lâu lắm nó mới tính vãng sanh. Bởi vì mình đọc trời thần ơi, có tiền khổ tới thế, không có còn hơn. Có tiền đi vào ngạ quỷ có làm gì? Thà là nghèo nghèo vậy sướng quá. Có tiền chi mà khổ, bởi vì tham tiền. Mà có niệm Phật đó chứ không phải là thường đâu. Bởi vì là phước báo nguy hiểm. Tạo phước mà không tu nguy hiểm quá trời. Đó là ngạ quỷ hết à. Thì cái ông đó là đọa ngạ quỷ. Ngài nói mà nhất định là ngạ quỷ à, chứ không thoát được đâu. Thì khuyên ông ta nên bố thí đi. Bởi vì có tiền thì phải bố thí, phải buông xả đi. Thì Phật dạy thương lắm mới dạy bố thí là để trừ cái ngạ quỷ cho mình, sợ anh đọa đó. Bởi vì tỳ kheo Phật không cho giữ tiền. Trời ơi Phật hay lắm, trừ hết ngạ quỷ rồi làm sao đọa được, đâu có tham nữa. Mà mình bây giờ tiền nhiều quá mà không khéo thì khí phần của ngạ quỷ mà, sợ không? Tiền giàu nguy hiểm không? Là phước đó, tiền là phước mới có chứ không có phước. Tạo phước mới có tiền. Phước đó phải bản sanh, phước đó đừng xài. Ngài nói có phước đừng hưởng. Có phước hưởng làm gì? Cứ chân chất mình niệm Phật. Bởi vậy đang giàu có mà sống như người hoạn nạn, Ngài nói vậy mới hay. Đang giàu có mà cơm đạm, thanh bạc, quần áo sơ sài. Đang giàu có đó mà sống như cái người mà nghèo cùng vậy. Cho nên khi mà nó nghèo một cái, tu cũng giống như cha vậy. Nó giàu nó chuyển được mình, nó nghèo nó chuyển được mình. Con chỉ biết thân này giả tạm, lòng thành hướng về để vãng sanh. Còn ở đây giàu nghèo có thấm cái gì đâu, cõi Tây Phương nó đẹp như vậy, ở đây có nghĩa lý gì? Liền thấy là giàu cũng chẳng có cần hưởng. Có tiền biết xài cái gì đó, giống vậy đó. À, bố thí cúng dường phóng sanh, làm việc tam bảo. thì đâu có sao, đó là phước báo, mà phước đó đừng hưởng, phước đó phải hồi hướng bản sanh, hưởng là ngạ quỷ rồi đó, coi chừng á, nguy lắm. Mình đọc cái đó trời ơi chết rồi, thôi nghèo tốt hơn. Nghèo tốt quá. Nói nữa hả quý vị? Ông đã phát tứ hoằng thệ nguyện tu học lục độ. Đó, ông này thì muốn giải thoát lắm, nhưng mà ông bị bệnh đó, oán nghiệp làm cho ông bệnh đó. Thì ông muốn tu lục độ nè, bốn hoằng thệ nguyện ông phát để tu Bồ Tát Đạo. Trước hết đó là lục độ vạn hạnh tu cái gì đây? Trước hết là tu cái thân của ông đó, đừng có tu cái gì ở ngoài hết đó. Trước hết là cái thân của ông, rồi tới gia đình của ông, không phải ở đâu xa đâu, nhìn ở đó nè, cái này mới là hay. Cái thân của ông tu làm sao đây? Cảnh phi lễ thì đừng nhìn, trời ơi. Lời phi lễ thì đừng nghe, tiếng phi lễ thì đừng nói, chuyện phi lễ thì đừng làm, trời hay lắm. Cái tiếng phi lễ là người ta nói thị phi, mình cứ nghe thôi. Mình còn chuyện phi lễ đừng làm thì khó lắm. Chuyện phi lễ thì đa số không có Phật Pháp, không có vãng sanh, không có chuyện không có đúng với chư Phật, chư Bồ Tát dạy thì không có làm. Làm là chuyện phi lễ, nói lời phi lễ, nói thị phi, nói cho người ta buồn, người ta khổ, nói chia cách người ta, nói cho người ta nhức đầu, đau đầu, nói cho người ta ngủ không được, nói cho người ta, ta đang vui vậy nói một cái ta bí xị liền á. Đó là lời phi lễ, không nói. Cảnh phi lễ không nhìn, những cái gì không đúng chánh pháp không có thèm tới đâu, không tới. Phải tu như thế, rồi còn thêm ngăn lòng giận, chặn lòng dục. Khó lắm, hay lắm, hay lắm. Những cái gì mà giận hờn thì Chân Hiếu nói mình giận người ta mình đọa, ai mà đọa, cái người bị giận đâu có sao. Mình giận là mình tự giết mình rồi, mình lấy cây đánh vô người mình rồi. Mình giận thì là khí phần của ngạ quỷ địa ngục rồi, súc sanh địa ngục ngạ quỷ là sân hận mà, tham sân si mà. Bởi vậy nói là cái sân nhẹ thì súc sanh, sân hơi nặng nặng là ngạ quỷ, mà sân thật là sân là địa ngục. Đó là ở trong thập thiện đó, hay thập thiện nhẹ, hay thập ác nhẹ, thập ác nặng nặng, thập ác trung bình rồi thập ác nặng. Đó là ở trong đó nó chia phần như thế. Cho nên giận, khi giận lên cái liền tương ưng với ác đạo, nó tự mình giống như tự mình hãm mình vào con đường ác. Cho nên là cái lòng giận đó phải dùng cái tâm Bồ Đề tâm, cái từ bi để xóa nó đi. Thì Ngài có nói là người ta chửi mình cái học hai cách. Thứ nhất là làm người khờ, chửi không hiểu, giả vờ chẳng hiểu. Hay lắm quý vị, thông minh quá. Chưa chửi nó liếc liếc một cái là buồn rồi. Thông minh quá. Còn cái này là chửi rồi cũng còn chưa hiểu nữa, giống như không hiểu vậy đó, giả vờ vậy đó, thế mới được. Giống như ngu quá, chửi cũng không hiểu, thành ra nó an lạc hoài. Tại vì người khờ chửi, chửi lắm cũng không hiểu, phải cắt nghĩa làm sao mới hiểu, chứ chửi về chưa hiểu. Đó là như thế, đó là một cái là học theo người khờ, không có lanh lẹ gì, chửi cũng không hiểu. Còn thí dụ như mà thêm nữa thì cứ nghĩ đó là giấc mơ, người ta chửi là giấc mơ, cũng như tối nằm mơ thấy bị người ta chửi, sáng thức dậy đâu có buồn, ta nhớ là ở đó nằm mơ mà. Thì người ta vừa chửi liền thấy nè, mơ, mơ, không phải thật đâu, mơ, mới nằm mơ thấy bị chửi. À, thì đó là Ngài dạy đó, cứ nghĩ mới nằm mơ thôi chứ không phải chửi thiệt. Thì còn mấy thì cứ tập giả vờ, tập giả vờ là mình giả vờ với cái tâm của mình, mình làm khờ với mình đó, chứ không phải là khờ với người ta. Mình giả vờ với cái tâm của mình, thì muốn vậy thì khi nó nổi lên cái liền chân thành niệm Phật, chân thành niệm Phật, giả vờ nó đi, đừng có suy nghĩ về nó, đừng có lo về nó. Thì lại thêm quá khứ, cái gì hôm qua đừng có nghĩ, nó ngày dạy vậy đó, đừng có nghĩ cái gì hôm qua rồi là không có nghĩ nữa. Còn tương lai á, là do là nghiệp báo mà hiện, tương lai là do nghiệp, nghĩ cũng không được. nó là nghiệp mà nghĩ làm sao mà thoát được. Cho nên tương lai cũng không lo. Nếu lo thì không hiểu nhân quả rồi. Nên tương lai ngày mai, cái chuyện ngày mai là do quá khứ đã làm, nó sẽ tới cái quả, không biết là cái gì thì lo sao tới được. Cho nên tương lai cũng không sắp xếp. Hiện tại là lòng thành niệm Phật để tiêu hết túc nghiệp, là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Hay lắm. Kiệt thành đó, đó là ngạn quan đó. Thì cái túc nghiệp mà muốn tan chỉ có niệm Phật thôi à. Còn mà lòng thành tới cùng cực á, thì cái phát ta tâm phàm này nó chuyển hết, nó không còn à, nó chuyển thành thánh, nó chuyển thành hiền rồi. Nó kiệt thành thì nó mới chuyển nổi. Còn tu tinh tấn mà không có thành á, tu mãi chẳng thấy tiến bộ đâu. Nên là kiệt thành thì mới chuyển phàm tâm. Dạ, yeah, anh Kiệt đó, Kiệt đó. Kiệt đó. Bao nhiêu sức lòng thành tới mức tới tới cùng cực, lòng thành tới cùng cực đó. Đem hết tim đó. À, ngăn lòng giận mà chặn lòng dục nữa, những cái gì ham muốn ở thế gian liền đem ham muốn Tây phương đổi nó. Mình lòng tham của mình, mình thích tiền Tây phương tốt hơn, thích vàng Tây phương đẹp hơn, vàng Tây phương đẹp hơn, cứ đem nó về Tây phương mà thích. Không có dạy mình đoạn, nhưng mà dạy mình chuyển, chuyển thành yêu thích Tây phương dễ hơn. Còn kêu đoạn hết cái lòng tham thì làm được, cứ thích cái gì cứ đem Tây phương ra mà thích thì liền ở đây, không cần đem Tây phương ra mà thích, ham thích về ở với Đức Phật, hưởng cái pháp lạc tu giải thoát ở kế bên Phật, rồi để mà giúp đỡ cho cha mẹ nhiều kiếp của con. Thì chúng sanh người ta khổ vậy mà tâm này vi diệu lắm. Tâm này chư Phật đã chứng được thì con về con cũng chứng được. Đó là tâm mà đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình đó. Những cái gì mà ham muốn mà không đúng với chánh pháp đều dứt trừ hết. Tại ham cái đó thì sẽ mất chánh niệm, sẽ tự hại mình thôi. Tu như vậy thì hết tì vết rồi, không quý vị? Đâu còn tùy vết gì nữa. Mà phải học chứ mấy mình có ngờ là làm tới như thế. Ngài, các ngài thanh tịnh quá. À, để làm chi? À, thấy cái người hiền thì mong bằng. Có cái nghĩa là thấy người ta tu giỏi thì mong được bằng, lại kính trọng thương mến chứ không có ganh tị đâu. Mà thấy cái người dở đó thì phản tỉnh chứ cũng không có chê, cũng không có trách mà khinh thường người ta. Thấy người ta dở thì nhìn mình có dở vậy không? Thấy người ta giỏi thì nhìn mình có tu được vậy không? Cho nên người giỏi hơn mình, người dở hơn mình thường hệt, không có kẻ thù. Thì như vậy mới được. Chứ nếu có kẻ thù, có phân biệt thì nó phá cái tâm, phá cái sự thanh tịnh. Đi đâu cũng nhìn lỗi người ta, nó khổ lắm, khổ lắm. Đi đâu cũng thương người ta thì mới được, mới tốt. Thì nó giải thoát rồi, nó vui rồi. Còn cứ nhìn đó người ta làm cái gì một chút là buồn liền. Tại mình cứ mong chúng sanh vậy, vậy mong mỏi. Thành ra cái góc đạo là không phải vì mình mà cứ nhìn người ta. Đó, tới chừng mình làm lỗi thì tha thứ, mình tha thứ cho mình. Đó là nó lòng vòng. Cho nên là Bồ Đề Tâm là cái gốc để mà tu hành. À, trong gia đình đó thì đem hết tâm ra mà thương. Bổn phận của mình làm tròn hết, hiếu thảo cha mẹ. Ở trên thì kính anh em ở dưới, ở trên thì kính anh, ở dưới thì nhường em. Rồi ở trong nhà, rồi ở hàng xóm, những người sống gần hay là những người đi chùa chung với mình đó, những người chung quanh mình đối đãi hết sức chân thành. Là chân thành là chân hiếu nói đó, là khi mình tới với người đó không vì người ta giàu hay là mình lợi dụng người ta mà tới. Mình không vì cái đó, người ta nghèo mấy cũng vậy, người ta giàu mấy cũng vậy thôi à. Là tim của mình đem tới đó là chánh pháp, giúp đỡ nhau vãng sanh, mà thành còn kính nữa, người ta dở ẹt cũng kính, kính trọng lắm. Kính nó hay lắm. Kính như vậy thì phiền não mới tan, nghiệp báo nó mới hết được. Chứ không kính nhau thì đang vui vẻ chơi nhau thời gian cái ghét nhau, tại vì không kính nhau được. Mà tại vì mình thấy lỗi người kia mình mới không kính. Bây giờ thấy lỗi cũng kính luôn thì hết rồi, hết bị. Tại vì mình thấy giống mình mới chơi nhau, mình thấy người đó tốt quá, mình thương mến, mình kính trọng. Tới thời gian mình thấy cái người này nhiều cái xấu quá, cái hết kính cái thành ra là sức mẻ. Còn nếu mà người ta xấu mình kính luôn thì sức cái chỗ nào đâu. đó là kính đó. Kính là không có tiêu chuẩn gì cả. Chúng sanh là kính trọng, không có tiêu chuẩn là phải làm sao tôi mới kính được, không có cái mức giới hạn thì thoát rồi. Chơi với ai cũng bền bỉ lắm, bao nhiêu năm cũng như vậy thôi. Anh có xa ngã thế nào, tôi cũng đối xử với anh như vậy, cũng thương mến như ngày đầu vậy. À, là lòng thành với nhau. Để làm chi? Sống vài chục năm giúp nhau giải thoát mà. Tiêu ông mấy thành kết quan với nhau, gặp nhau buồn thấy mồ. Nhau buồn quá. Không biết sao giải tỏa đây, trở lại ngày đầu cũng không được. Đó. Cho nên là quen nhau mà học theo đạo lý, người ta bị sa sút thì còn thương hơn nữa, có nào có ghét đâu. Người ta lên tinh thần thì mình học theo, thì thành ra là hòa thuận. Đó là kính nhau mà dụng công đó, kính nhau. Không có mang ý niệm khinh khi, dối gạt nhau, lăng nhục nhau. Đó người ta, bởi vì nói là ăn mài, người mà xấu xa ở ngoài xã hội vẫn kính như người giàu có, người hiền từ, thì đâu có cái chuyện mà đối đãi khinh khi với nhau. Bởi vì bạn của mình tốt hay xấu đều như thế, mình kính thương, mà do cái lập thân, cái chất liệu là tu giải thoát ở bên trong mới làm được. Không có cần những cái gì ở thế gian bỏ hết rồi mới làm được. Còn mấy đó là chúng ta sẽ ganh, sẽ đủ thứ hết đó. Mà phải theo các ngài thì nhìn cái này sẽ thấy đó là mình đi vào cuộc đời sống như thế. Thì nói vậy phải cố gắng lâu lắm mới làm được, đâu có phải dễ. Nhưng mà đạo lý là như vậy, mình tiến tới. Thương xót người ngu si, đúng y chang à. Người ta dở là thương chứ không có trách. Dùng nhiều cách để mà khuyên bảo người ta niệm Phật cầu vãng sanh. Nó ở trong thế giới xa bà khổ lắm, lục đạo khổ lắm đó. Nếu không có tu thì không có ngày mà ngôi lên được đâu. Cứ ba ác đạo mà vào hoài thôi đó. Dạ hết à. Hết rồi. Không có tì vết đâu. Dạ. Hôm qua đó thì Chân Hiếu nhớ là ngài nói những người bệnh đó mà tâm không có dọn sạch sẽ, không có thành tâm để dọn hết cái tâm thì bệnh khó lành đó, là phải sửa lỗi lầm đó. Rồi thêm nữa là cái người nóng nảy bợp chợp mà dễ giận dễ nóng thì bệnh khó hết gì lắm, phải điềm đạm thanh tịnh mới được. Chứ mà bợp chợp rồi tâm nóng nảy bợp chợp thì bệnh làm sao hết được, phải bình thản lắm. Thì tu hành nữa thì tất cả là do nghiệp nó khảo, bây giờ đã tạo rồi thì phải hiên ngang mà tiếp nhận chứ chạy đi đâu. Biết như vậy cho nên kiếp này đừng tạo nữa, chứ bây giờ không có cách gì, sợ nó lo lắng mấy cũng không thoát được nó đâu. Hãy chấp nhận nó là quân tử, tùy theo hoàn cảnh mà tu hành, giàu cũng tu, nghèo cũng tu, cho tới đường cùng rồi cũng vậy thôi. Đường cùng là hết đường đi đó, thì Ngài Ấn Quang nói vẫn còn A Di Đà Phật xòe tay tiếp dẫn mà. Có cùng được đâu, đi tới cái đường cùng là thế gian này không còn chỗ dung thân, Phật vẫn xòe tay chờ ông Niệm đi đón liền nè, về đây. Thấy không, đâu có đường cùng. Mà còn thêm nữa, quán thế âm Bồ Tát có đây nữa. Hãy khổ thì niệm là hết mà. Cho nên là chúng sanh là cái đường của chư Phật mở ra thênh thang như thế, khổ mấy cũng không sao, bị lăn lóc ở trên cõi đời bao nhiêu năm cũng không sao, chỉ cần tin tưởng niệm Phật liền hết khổ. Người tệ mấy cũng không sao, đó là gặp chánh pháp rồi là không có sao hết, là thành công. Còn nếu không gặp đó, dù có phước báo mấy cũng sanh lên trời thôi, rồi lại đọa. Chuyện của Ngài Quảng Khâm thì hôm qua các vị đã nghe hết rồi. Ngài Quảng Khâm thì có cái sư cô đó kể chuyện Ngài Quảng Khâm, chị kể khác hôm qua đi cho người ta nghe không có chán nữa. Sư cô đó tới nói với Ngài, con muốn Thầy độ cho con, thử thách cho con một chút. Ngài cười quá trời. Ngài cười lên biết rồi, không biết có đỡ nổi không mà bây giờ. Tại vì Ngài thử thách lắm, Ngài hay lắm. Thì cổ nói như thế, ngài cười cười hoài. Cổ nói là thầy giúp cho con, tại vì ngài thì dạy đệ tử thì không có nói, mà cứ cứ lâu lâu cứ đem ra la thử rồi mới biết. La vô duyên, ngài gọi là cái thiện xảo đó, la la giống như là chửi mắng thậm tệ vậy đó, nhưng mà nhìn cái tâm mình khi bị chửi thì tu như thế nào rồi cho mình kết quả. Thì khi la xong rồi mình mới giật mình, trời ơi, ngài thử mà thử giống như thiệt vậy đó. Thử mà mình không biết đường mà trốn đó. Để thì mới biết là cái tâm của mình vững như thế nào. Thì cái sư cô đó gàn lắm mới dám kêu ngài giúp cho con. Thì ngài cười quá trời. Thì ngài để lâu lắm chứ ngài không có làm liền. Ngài làm như vậy mới chết. Thôi quên. Tới cái hôm đó ngài là người phước kiến thì phái đoàn mà người Tàu tới thì phải có thông dịch, mà cô đó là người thông dịch. Thì cái người phái đoàn mà ngài đợi cái phái đoàn đông mà trí thức mà thứ giỏi không thì ngài mới làm, chứ dở dở ngài cũng để dành đó. Thì hôm đó cái phái đoàn đông lắm, mà người giỏi, người toàn là người trí thức. Mà người trí thức thì họ trọng mặt mũi lắm. Mà tới thì đông lắm, thì ngài kêu cổ vào. Tại cổ là thông dịch đó. Thì cổ bước vào chưa gì hết ngài la liền. Bày đặt ra vẻ đi cái tướng oai nghi cái này cái kia. Thấy người ta tới đông rồi bày đặt cái cô này, cổ giống như giả tạo lắm. Ngài làm một hơi, cổ quỳ xuống, cổ không biết đường nào mà lần á. Mà bao nhiêu người nhìn cổ, trời ơi, làm gì mà tệ thế để cho hòa thượng la như vậy. Cổ không biết đường đỡ, mà cổ càng càng ráng chịu thì nước mắt nó cứ rưng rưng. Cổ nói mới nói một chút bị đặt khóc rồi, làm cho người ta thương. Ngài cứ tấn như thế, làm bộ làm tịch giả đò chứ có gì giống như vậy. Ngài làm tới thì khuôn mắt nó rưng rưng mà không biết đường nào mà trốn. Cổ nói cho muốn độn thổ quá trời mà không độn được, mà ngài làm bao nhiêu người đó đứng mà nhìn. Thì cổ nói bây giờ đó chỉ có niệm Phật thì mới thoát cái ải này, chứ không làm sao mà được. Cổ chí thành niệm Phật ngày đó, đó nói một chút rồi bắt đầu giống như tỏ vẻ ra tu hành rồi nói. Không biết đường mà trốn. Mà cổ nói là bao nhiêu tâm lực là phải đem vào tiếng Phật hiệu đó mới qua nổi đó. Thì xong rồi nước mắt rưng rưng cứ quỳ đó, không dịch được cái gì cho. Ngài cứ nói, cổ cứ nghe như vậy. Bao nhiêu người nhìn cổ, nhìn mà cổ xấu hổ đó. Đó, ngài làm như thế xong rồi ra, người ta vừa ra về ngài cười hè hè. Trời ơi. Ngài cười quá trời. Thì một lần là cổ nhớ suốt đời. Bởi vậy mấy cái ải này ở gần ngài thì người ta la mắng có ảnh hưởng gì mình đâu. Mà mình bây giờ đâu có ai làm cho mình như thế. Bởi vì người ta la là luyện tập mà. Mà bây giờ la một cái rồi mình chịu không nổi đâu. Mà bởi vậy ngài luyện. Ngài luyện như thế thì công phu đó nó mới thâm hậu được. Thế tới chừng sau này chúng sanh có làm cổ có khổ được đâu, hay không? Cổ trải qua hãy mà nói xấu cổ gì cái là cổ A Di Đà Phật, cổ làm tới trong tâm mà cổ qua được cái ải đó mà. Thì miễn sao cổ chánh là được. Tâm cổ đừng tà, cổ chánh cổ sẽ qua được đó. Nhưng mà cổ tà thì cổ xấu thì người ta la thì đâu có qua được. Nếu mình chánh mà bị người ta nói không xào đâu, cứ thành tâm rồi qua. Đó là tiêu tổ vậy. Thì kể thêm giống hôm qua là ngày 1-2 giờ đêm đánh thức kêu dậy, đánh chuông rồi cho dậy hết. Trời ơi, 2 giờ đêm sao mà dậy nổi, phải ráng. Rồi hòa thượng kêu dậy, tưởng sao mắt nhắm mắt mở dậy. Ngài đem đinh ra, ngài lựa đinh lớn đinh nhỏ, ngài trộn vô hết, ngài bắt lựa. Trời ơi, không nổi sân mới là lạ. Trời ơi, đang đinh đang sắp vậy ngài đi trộn. Mà 2 giờ sáng còn mắt đâu có mắt nhắm mắt mở, muốn nổi sân hết trơn. Nói hòa thượng sao mà phát con vậy. Ngài nói phải kiếm cái chỗ nào mà yếu mềm nhất mà thủ. Lâm chung là như thế. Bây giờ mới có ngủ không đủ mà đã muốn nổi sân rồi, lâm chung không sân sao được. Nói chung khổ lắm, nó bức bách mà. Phải luyện cái chỗ nào mà yếu nhất mới luyện. Đem chỗ này ra coi các con có niệm Phật được hay không. Lựa đi, chí thành lựa đinh, không sao. Đó là như vậy mà. Nên là lựa trong cái chỗ yếu mềm để mà coi mình hạ thủ. Trong mình thì lợi chứ bằng Phật mới tu, cho nên xuống dưới tu không nổi. Là tại vì mình không có thấy được đó. Các ngài là ở chỗ mà khó khăn nhất mà hạ thủ. Tâm thành với Đức Phật. Tu như vậy đó thì cuộc đời đâu có làm đệ tử chao đảo được. Hoàn cảnh khó khăn mấy cũng an lạc lắm. Còn mình đâu có ai luyện được cho mình. Cho nên nhờ nghịch cảnh mà tu. Những người ghét mình đó là thầy hết để cho mình hạ thủ. Đó là ngày Quảng Khâm. Thì hiện hết tất cả giống như vậy. Cho nên đó là hãy ai chửi mắng thì đệ tử ngày nào đó, đó sư phụ đó, sư phụ đang khảo, đang giúp cho mình. Qua liền. Qua liền. Hay không? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Các vị xa chân.